Câu hỏi thứ 77. Kinh Quán Vô Lượng Thọ dạy tu tam phước. Phước thứ ba là phát Bồ Đề Tâm. Vậy làm sao phát Bồ Đề Tâm? Đáp: Bồ Đề là tên khác của quả vị Phật. Bồ Đề Tâm là tâm làm Phật. Phát Bồ Đề Tâm là phát khởi cái tâm trên cầu thành Phật đạo, dưới giáo hóa chúng sanh, thượng cầu hạ hóa. Đấy là Bồ Đề Tâm nguyện. Có một số ít chùa thực hiện lễ phát Bồ Đề Tâm theo nghi thức đặc biệt. Tịnh Độ Tông Thập Nhất Tổ Tịnh Am Đại Sư dạy: Tướng trạng Bồ Đề Tâm có 8 loại, đó là chánh, tà, chân, ngụy, đại, tiểu, thiên, viên. Xin đọc khuyến phát Bồ Đề Tâm văn. Tịnh Độ Tông Cựu Tổ Ngẫu Ích Đại Sư dạy: Người niệm Phật A Di Đà cầu nguyện vãng sanh Cực Lạc để thành Phật cứu độ hết thảy chúng sanh, đó là đương nhiên đã phát Bồ Đề Tâm rồi. Nam Mô A Di Đà Phật. Câu hỏi thứ 78. Bồ Đề Tâm hạnh là gì? Đáp: Bồ Đề Tâm hạnh là những thiện hạnh nhằm mục đích thành Phật độ chúng sanh. Nó rộng lớn bao trùm lục độ vạn hạnh của Bồ Tát. Hành giả tu 52 giai vị Bồ Tát là thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, diệu giác, đều tu Bồ Đề Tâm hạnh để thành Phật. Niệm Phật là hạnh chánh của Bồ Đề Tâm hạnh. Câu hỏi thứ 79. Hành giả chuyên tu khi lâm bệnh có cần niệm Phật dược sư hay tụng kinh dược sư để trị bệnh không? Đáp: Kinh Vô Lượng Thọ nói Phật A Di Đà là vua trong các vị Phật, Phật Trung Chi Vương. Vậy thì Phật dược sư trị lành bệnh, chẳng lẽ Phật A Di Đà trị bệnh không được sao? Vả lại, nếu niệm Phật dược sư, tụng kinh dược sư là tạp tu, bị xen tạp và bị gián đoạn rồi. Linh tại ngã, bất linh tại ngã. Nếu ta có lòng tin nơi Phật A Di Đà thì nên niệm Phật A Di Đà, nhất cử không những lưỡng tiện mà là vạn tiện, được lành bệnh lại thêm được vãng sanh Cực Lạc. Câu hỏi thứ 80. Hành giả chuyên tu tịnh nghiệp khi bị đau ốm khổ nạn có cần niệm Quán Thế Âm Bồ Tát để được cứu khổ cứu nạn không? Đáp: Kinh Thập Vãng Sanh nói Đức Phật A Di Đà sai 25 vị Bồ Tát, trong đó có Quán Thế Âm Bồ Tát, ngày đêm hộ trì người niệm Phật. Như vậy đâu phải chờ hành giả niệm danh hiệu Ngài, Ngài mới hộ trì đâu. Kinh cũng nói người niệm Phật mỗi ngày 10 vạn câu, tức là 100.000 trở lên, thì Phật A Di Đà sẽ trực tiếp hộ niệm người ấy. Kinh Vô Lượng Thọ nói Phật A Di Đà là vua trong các vị Phật, Phật Trung Chi Vương. Phật A Di Đà là thầy của Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn được, chẳng lẽ Phật A Di Đà chẳng cứu khổ cứu nạn được hay sao? Mặt khác, xét về mặt công đức, các kinh luận nói như sau. Kinh Thập Luận nói 100 kiếp niệm Quán Thế Âm chẳng bằng khoảng thời gian một bữa ăn niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng. Tịnh Độ Quần Nghi Luận nói một đại kiếp niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng chẳng bằng niệm một câu A Di Đà Phật. Vậy thì công đức niệm một câu A Di Đà Phật so với công đức niệm một câu Quán Thế Âm Bồ Tát nhiều gấp trăm ngàn vạn ức 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 lần, không sao kể xiết. Hiểu vậy, người trí chọn niệm nào? Linh tại ngã, bất linh tại ngã. nghĩa là linh hay không linh cũng tự nơi mình. Tin thì linh, không tin thì không linh. Thiết nghĩ hành giả chuyên tu chánh hạnh, chánh định nghiệp luôn được Phật A Di Đà và chư Bồ Tát bảo hộ. Hãy để quý ngài tự an bài, mình chẳng cần lo nghĩ gì khác, mặc kệ mọi tình huống, chỉ một bề niệm Phật, tích công lũy đức, cầu vãng sanh cực lạc là thượng sách. Câu hỏi thứ 81. Thầy nói vậy, sao những vị niệm Phật công phu đắc lực vẫn còn bị những thứ bệnh tật, hoạn nạn hoành hành vậy? Đáp: nên hiểu rằng luật nhân quả là luật tự nhiên có từ muôn đời, trước khi Đức Phật hiện thế. Có Phật hay không có Phật thì luật nhân quả vẫn tồn tại khách quan. Đức Phật chỉ là người dạy chúng ta biết, chứ Đức Phật không thể sửa đổi luật nhân quả. Có chăng ngài chỉ giúp chuyển hóa phần nào thôi. Ví dụ, nghiệp nặng chuyển thành nhẹ, nghiệp nhẹ chuyển thành không. Chứ nghiệp nặng hoặc định nghiệp không thể chuyển thành không được. Đức Phật vạn năng nhưng không phải toàn năng. Đức Phật chỉ độ được người hữu duyên theo luật nhân quả. Nếu Đức Phật toàn năng thì ngày giờ này đâu có chúng sanh ngồi ở đây mà chúng ta đã thành Phật hết rồi, phải không? Hiểu như vậy là tự giải đáp câu hỏi trên. Hiểu như vậy mới là chánh tính. Bằng không sẽ lạc vào mê tín. Hành giả nào tin sâu nhân quả, tin sâu lòng đại từ đại bi cứu độ của chư Phật, chư Bồ Tát, quý vị này sẽ phó thác, giao cả sanh mạng này cho chư Phật, chư Bồ Tát an bài. Quý ngài vui vẻ chấp nhận mọi nghịch cảnh, an nhiên tự tại, lão thật niệm Phật, cầu vãng sanh cực lạc, thành Phật độ chúng sanh. Câu hỏi thứ 82. Mấy hôm rồi, sau 10 giờ đêm, trong lúc mọi người trong nhà ngủ hết, con đang tịnh tọa niệm Phật, bỗng dưng nghe tiếng lợp cợp, khi thì lớn, khi thì nhỏ, ở trong nhà. Có khi tiếng ấy phát ra từ ở ngoài cửa sổ, làm cho con mất chánh niệm. Lên giường nằm, lắng lòng nghe tiếng niệm Phật của tự tánh, con lại cũng nghe tiếng động như trước. Tình trạng này làm con niệm Phật không được và mất ngủ, nên con mệt nhọc, bơ phờ quá. Một vài bạn của con cũng bị như vậy. Vậy phải làm sao, thưa Thầy? Đáp: quan gia trái chủ đấy, nghiệp chướng, nghiệp báo đấy, nghịch khảo đấy. Người tu công phu đắc lực thường bị, không hẳn là ai cũng bị, tùy theo túc nghiệp của mỗi người. Sự khảo đảo bao gồm 6 loại: nội khảo, ngoại khảo, thuận khảo, nghịch khảo, minh khảo, ám khảo. Hành giả phải nên biết điều này để sẵn sàng vượt qua. Xin gợi ý vài cách đối trị như sau. 1. Sau mỗi thời khóa, hành giả nên hồi hướng công đức hành trì cho quan gia trái chủ để giải quan. 2. Hãy quan niệm rằng nợ thì phải trả, trả xong thì hết nợ, mới nhẹ gánh, dễ vãng sanh, không nên lo sợ, buồn phiền, trách móc ai cả. 3. Hãy nghĩ, hãy quán chiếu, nó là giả, là không, thì không có gì phải lo sợ. 4. Nhiếp nhĩ căn, tức là phớt lờ, không để ý nghe nó nữa. Một mực niệm Phật hoặc là nghe danh hiệu Phật phát xuất từ tự tánh. Làm được như vậy, liên hữu mới có thể thành tựu tịnh nghiệp. Bằng không, những ngày qua liên hữu đã bại trận, gãy gánh giữa đường rồi đấy. Kính chúc liên hữu thành công như ý. Ghi chú: trong lúc sách đang dàn trang để in, có một cú điện thoại Viễn Liên báo tin tình trạng trên, tức là tiếng lập cập, không còn nữa. Cô đang tiếp tục quân trưởng mức nhập tâm một cách thoải mái. Tôi thành kính chúc mừng, đồng thời tán thán ý chí, nghị lực và công đức hành trì của Liên Hữu. Nam Mô A Di Đà Phật. Câu hỏi thứ 83. Vài ngày trước, con ngồi tĩnh tọa niệm Phật khoảng hơn 60 phút. Bỗng nhiên con cảm nhận như có con rận hay là con rẹp gì nó bò ở ngực, rất là ngứa ngáy, khó chịu. Con xả niệm Phật, cởi dụ áo, không thấy gì hết. Mấy đêm liên tiếp như vậy, kính xin Thầy giải thích giúp con. Đáp: nội khảo đấy. Người tu công phu có chút đắc lực thường bị khảo đảo. Cách đối trị nên giữ quần áo và giữ quần áo thân thể vệ sinh đúng mức. Sau mỗi thời khóa công phu, hồi hướng công đức hành trì của mình cho quan gia trái chủ, cùng mình vãng sanh cực lạc, tức là giải quan. Cắn răng chịu đựng, nhiếp các căn, khẩn thiết niệm Phật, tự nhiên sẽ hết. Quả thật, khoảng một tuần lễ sau, tình trạng khuấy phá trên tự dứt. Câu hỏi thứ 84. Xin Thầy nói rõ cho chúng con biết sáu loại khảo là nội, ngoại, thuận, nghịch, minh, ám khảo là thế nào? Đáp: những nghiệp báo thiện ác gây đình trệ sự tu trì của hành giả gọi là khảo hay là khảo đảo. Xin nói qua sáu loại khảo như sau. Một là nội khảo. Nội là trong. Nội khảo là những gì từ trong thân tâm mình gây khó khăn con đường tu của chính mình. Thí dụ, thân sinh ra đau bệnh đủ thứ như nhức đầu, đau răng, đau bụng, sốt rét, ung thư. Tâm tánh tình trở nên tham lam, bỏng sẻn, hẹp hòi, ích kỷ, si mê, hôn trầm. Xem câu hỏi 83A. Cụ thể, đã có những vị ngồi niệm Phật chừng 15 phút là ngủ gục, nhức đầu, mắt đi tiểu. Có vị nặng hơn, gần như hôn mê, tiểu luôn tại chỗ. 2. Ngoại khảo. Ngoại là ngoài. Ngoại khảo là những gì ở ngoài thân mình nó gây khó khăn con đường tu của mình, như thời tiết nóng, lạnh, động đất, lũ lụt, thân nhân, vợ chồng, cha mẹ, anh em, con cháu, thân bằng quyến thuộc, bằng mọi cách gây khó khăn trở ngại đường tu của mình. 3. Thuận khảo. Nhờ công đức niệm Phật mà có thêm nhiều phước đức nên cầu gì được nấy, muốn gì được nấy, như mua mai, bán đắt, làm ăn phát tài, danh vọng như ý, người đời thì thăng quan tiến chức, người đạo thì thăng trụ trì, viện chủ, có chùa to Phật lớn, được Phật tử trọng vọng, thậm chí thần thánh quá mình. Vì đắm nhiễm danh lợi nên bị sụp bẫy lợi danh, thoái thất việc tu hành. Người ta nói chết vì lửa thì ít, mà chết vì nước thì nhiều. Người xưa nói việc thuận tốt được ba, mê lụy người đến già. Duyên thử thách của thuận khảo sức vi tế, người tu phải hết sức thận trọng. 4. Nghịch khảo. Hành giả bị nghịch cảnh gây trở ngại, như thân bằng quyến thuộc ngăn cản phá hoại đường tu, bản thân mang nhiều bệnh tật khó trị, quan gia theo đuổi mưu hại như ma dựa, ma nhập, kẻ xấu vu oan giá họa khiến bị tù đày, tiểu nhân tranh đua ganh ghét, rêu rao bêu xấu làm cho khó an nhẫn. Tuy nhiên, nghịch cảnh đôi khi lại giúp cho người tu tỉnh ngộ, thấy sọ cuộc đời này vô thường, khổ não, phải tìm con đường giải thoát sanh tử luân hồi, vãng sanh cực lạc. 5. Minh khảo. Đây là sự thử thách rõ ràng trước mắt, nhưng hành giả không tự tỉnh ngộ. Có nhiều trường hợp xin kể vài thí dụ như sau. Người kém tài, thiếu đức mà được kẻ xấu tâng bốc bợ đỡ, khen là nhiều đức hạnh, tài năng, có nhiều phước báo. Người này trở nên cống cao ngã mạn, khinh thường mọi người, làm những điều càn dở, bất chấp sự khuyên nhủ của thiện tri thức, kết cuộc bị thảm bại. Người có đạo tâm nhưng kém hiểu biết, nghe kẻ xấu xúi bậy, ngăn trở như nói ăn chay trường, thiếu dinh dưỡng sẽ gây nhiều bệnh, chết yểu, rằng tụng kinh, trì chú, niệm Phật sẽ bị đổ nghiệp, xui xẻo. Tự biết mình không đủ khả năng, nhưng vì tham vọng cao xa, tin nghe những kẻ kém hiểu biết, chuyên nịnh bợ, nên làm những việc ngoài tầm tay, kết quả thảm bại. Lại không nghe lời khuyên nhủ của thiện tri thức, ương ngạnh, tự ái, liều lĩnh, làm càn, phải chịu thảm bại nặng nề, kết cuộc thoái thất bồ đề tâm. 6. Ám khảo. Đây là sự thử thách trong âm thầm, không lộ liễu, như một số ví dụ sau. Có người ban đầu tinh tấn ăn chay niệm Phật, sau làm ăn thất bại, gia kế sa sút, sanh lòng chán nản, trễ bỏ sự tu, thậm chí trở lại phỉ báng. Người này do không hiểu sâu luật nhân quả nên sanh tệ trạng như thế. Có người công việc làm ăn dần dần tiến triển thuận lợi, rồi ham mê đuổi theo lợi lộc mà quên lãng đường tu. Có người cuộc sống điều hòa nhưng thời cuộc biến đổi, thân thế nhà cửa nay đổi mai dời, tâm mãi hoang mang, bất giác lần lựa, bỏ sự trì niệm hồi nào không hay. Câu hỏi thứ 85. Ý nghĩa, mục đích của Phật thất là gì? Vì hoàn cảnh sinh sống, con không đến chùa dự Phật thất được. Vậy, lập Phật thất ở nhà có được không? Nếu được thì phải tổ chức thế nào? Đáp: Phật thất có ý nghĩa như sau. Phật là Phật A-di-đà, thất là 7. Phật thất nghĩa là niệm Phật A-di-đà 7 ngày đêm. Mục đích của Phật thất là để tránh mọi duyên, lo chuyên tâm nhất ý niệm Phật, sao cho không xen tạp, không gián đoạn, ngõ hầu được nhập tâm. Đối với người đã nhập tâm, tu Phật thất để huân trưởng, đạt bất niệm tự niệm, bảo đảm vãng sanh, thành Phật độ chúng sanh. Nhập Phật thất là cách tu hiệu năng cao nhất. Do vậy, nếu vì hoàn cảnh sinh hoạt không đến chùa hoặc tu viện được, thì nên tu Phật thất tại nhà. Thời gian dài ngắn gì cũng được, càng dài càng tốt, ít nhất là một ngày. Người dù bận rộn cách mấy, một tuần cũng có ít nhất một hai ngày sẵn sàng. Như ông bà già phải giữ cháu để con đi làm. Hai ngày cuối tuần không đi làm thì chúng phải tự giữ con để cho bố mẹ nhập tu Phật thất, tự tạo hành trang về cực lạc. Về hình thức và nội dung Phật thất dựa vào cách tổ chức của chùa và tự viện, uyển chuyển tùy theo hiện cảnh gia đình, trọng nội dung hơn hình thức, đại khái như sau. Chuẩn bị một căn phòng sạch sẽ, ngăn nắp. Có bàn thờ Phật trang nghiêm với đầy đủ nhang đèn, hoa quả, nước cúng Phật, đèn điện nhỏ để 24/24, đèn cầy và nhang thắp suốt thời gian còn thức. Tịnh khẩu suốt thời gian nhập Phật thất, ăn cơm tại phòng do người hộ thất mang đến. Mỗi ngày công phu tối thiểu là 17 giờ, trong đó 10 giờ cho định khóa lão thật niệm Phật, thức lúc 4 giờ sáng, ngủ lúc 9 giờ tối. Ngoài giờ định khóa, phải giữ danh hiệu Phật luôn hiện tiền, có thể nghe máy niệm Phật để danh hiệu Phật không bị gián đoạn. Chuyên tâm nhất ý niệm Phật A Di Đà 4 chữ hoặc 6 chữ, tuyệt đối không tụng kinh, chú gì khác. Bất cứ sự việc gì làm xen tạp gián đoạn danh hiệu Phật, nhất định không làm. Y áo chỉnh tề, thắp nhang đèn, đứng trước bàn thờ Phật lễ ba lại, phát nguyện: Nam mô A Di Đà Phật. Đệ tử tên là, pháp danh là, hôm nay phát nguyện nhập Phật thất. Bao nhiêu ngày đó? Thời gian: cuối sinh Đức Từ Phụ A Di Đà và chư Phật trong mười phương từ bi chứng giám hộ niệm cho con thân tâm an lạc, tinh tấn hành trì đạt được. Bất niệm tự niệm hay nhập tâm: vãng sanh cực lạc, thành Phật độ chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi lễ Phật ba lại, xong tịnh tọa theo định khóa. Câu hỏi thứ 86. Lúc làm chung niệm 10 câu Phật hiệu đã có thể vãng sanh, thế thì chúng tôi cứ lo việc khác, chờ lúc lâm chung niệm 10 câu, điều đó thế nào? Đáp: lúc lâm chung niệm 10 câu Phật hiệu không phải là dễ. Xin đọc phần 3, lý do không vãng sanh, sách niệm Phật đạt bất niệm tự niệm bảo đảm vãng sanh. Vậy muốn lúc lâm chung niệm đủ 10 câu Phật hiệu để được vãng sanh, ngay hiện đời phải tập niệm Phật cho thành thói quen. Nếu không thì giờ phút lâm chung, bệnh khổ bức bách, tình cảm rối ren thì khó mà niệm Phật được. Đó là chưa nói trường hợp bị hôn mê bất tỉnh, bất đắc kỳ tử, thì chắc chắn là không niệm Phật được, thì mất phần vãng sanh. Đức Phật, chư Tổ dạy ta nên gieo hạt giống niệm Phật cho lớn mạnh, chín mùi, thâm nhập nhất môn, trường kỳ quân tu. Đến giờ phút lâm chung, chúng, tức là các chủng tử, mới khởi hiện hành, tức là mới niệm Phật được. Mặt khác, điều tối quan trọng là người tu tịnh nghiệp phải có đủ 3 món tư lương là tính, nguyện và trì danh hay là hạnh, mới đủ điều kiện được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn vãng sanh. Xin đọc phần 2, tư lương tịnh độ, sách niệm Phật đạt bất niệm tự niệm bảo đảm vãng sanh.